Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 31 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Lòng Chúa xót thương từ Thánh Gioan Phaolô II tới Đức Giáo hoàng Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời của một linh mục người Pháp là nhà văn và là nhà soạn kịch nổi tiếng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về bản chất của giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi những đóng góp của Đức Thượng Phụ Ma Kinh Kha IV giúp cải tiến quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Assyri Đông Phương. Trên đây là nội dung điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về sự qua đi của Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha, giáo chủ giáo hội Assyra Đông Phương, gửi đến Đức Thượng Phụ Nhiếp Chính Ma Aprem. Đức Cố Thượng Phụ Đinh Kha IV qua đời hôm 26 tháng 3 vừa qua tại Chicago, Hoa Kỳ, hưởng thọ 80 tuổi, sau gần 40 năm cai quản giáo hội này, và ngài sẽ được an táng ngày 8 tháng 4 tới đây. Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết, thế giới Kitô giáo đã mất một vị lãnh đạo tinh thần quan trọng, một vị chủ chăn can đảm và khôn ngoan, trung thành phục vụ cộng đoàn của Ngài trong những thời đại có rất nhiều thách đố. Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha đã đau khổ rất nhiều vì tình trạng bi thảm ở Trung Đông, nhất là ở Iraq và Syria. Ngài quyết định lưu ý về số phận của các anh chị em Kitô hữu chúng ta và các nhóm tôn giáo thiểu số khác phải chịu bách hại hàng ngày. Tôi nhớ lại Đức Thượng Phụ đã nói nhiều về vấn đề này trong cuộc viếng thăm gần đây của Ngài tại Roma. Tôi thành tâm cảm tạ Thiên Chúa tối cao vì sự dấn thân lâu dài của Đức Thượng Phụ nhắm cải tiến các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và đặc biệt là giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Assyri Đông Phương. Xin Chúa đón nhận Đức Thượng Phụ vào vương quốc của Chúa và ban cho Ngài ơn an nghỉ đời đời. Và ước gì ký ức về sự phục vụ lâu dài và tận tụy của Ngài dành cho giáo hội vẫn sinh động như một thách đố và là một sự gợi hứng cho tất cả chúng ta. Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha IV sinh tại Iraq hồi năm 1935 và được bầu làm Thượng Phụ năm 1976 sau khi vị tiền nhiệm là Đức Thượng Phụ Ma Eshai Simun 23 bị ám sát tại California. Các tín hữu Kitô Assyri chia làm ba ngành, giáo hội Assyri Đông Phương, giáo hội Kande Babylon và giáo hội chính thống Syriac. Theo truyền thống, giáo hội này do Thánh Thomas Tông Đồ thiết lập. Giáo hội Assyri Đông Phương hiện có khoảng từ 400 tới 500 ngàn tín hữu tại nhiều nước trên thế giới, nhất là ở Trung Đông. Đức Ma Đinh Kha IV nhiều lần gặp gỡ các vị giáo hoàng tại Vatican. Tại thành phố Chicago, bang Illinois, nơi có trụ sở trung ương của Đức Thượng Phụ, giáo hội này không có trường học, cũng chẳng có chủng viện hay đan viện, và hệ thống giáo xứ không đủ để đảm bảo sự sống còn về tinh thần của 100.000 tín hữu ở Chicago và vùng phụ cận.
Paris, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, khuyên các hội đồng giám mục đừng đưa ra những quyết định về đạo lý và kỷ luật liên quan đến những vấn đề thuộc huấn quyền của Hội Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Gia đình Kitô số ra ngày 26 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nói, Hội đồng Giám mục có thẩm quyền về một số vấn đề, nhưng không phải là một huấn quyền trong một huấn quyền của giáo hội, độc lập với Đức Thánh Cha và không hiệp thông với các giám mục khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra lời tuyên bố trên đây, sau khi có tin Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich Freising, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng Giáo hội Công giáo Đức sẵn sàng rao giảng tin mừng theo phương thức đặc sắc của mình, thay vì bị coi như một chi nhánh của Roma, về vấn đề có thể cho phép những tín hữu Công giáo ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Đức Hồng Y Miller nói, một hội đồng giám mục không phải là một công đồng đặc biệt và càng không phải là một công đồng chung, và chủ tịch hội đồng giám mục chỉ là một người điều hợp, chứ không có quyền bính huấn quyền nào.
Đức Hồng Y Miller giải thích rằng, ý tưởng ủy một số quyết định về đạo lý và kỷ luật hôn nhân và gia đình cho các hội đồng giám mục là một điều hoàn toàn phản công giáo và không tôn trọng đặc tính công giáo của giáo hội. Khi nghe nói một hội đồng giám mục không phải là một chi nhánh của Roma, tôi phải nhắc nhở rằng các giáo vận cũng không phải là những chi nhánh của văn phòng hội đồng giám mục. Những thái độ như thế có nguy cơ khơi dậy sự đối nghịch giữa các giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Sự đối nghịch này đã được vượt thắng trong công đồng chung Vatican I và Vatican II. Giáo hội không phải là một tập hợp các giáo hội quốc gia. Đức Hồng Y Marx đã gây ra một cuộc tranh luận trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 2 vừa qua, nhân dịp bế mạc khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức. Đức Hồng Y tuyên bố rằng, Hội đồng Giám mục này dự định giúp giáo hội Đức tiếp tục con đường của mình và theo đuổi chương trình săn sóc mục vụ, bất luận kết quả thế nào của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, nhóm tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay. Đức Hồng Y Marx cũng nói, chúng tôi không thể chờ đợi một Thượng Hội đồng Giám mục bảo chúng tôi phải thi hành việc mục vụ hôn nhân và gia đình ở đây như thế nào. Chúng tôi không phải là một chi nhánh của Roma. Mỗi Hội đồng Giám mục có trách nhiệm về việc săn sóc mục vụ trong bối cảnh văn hóa của mình và phải rao giảng tin mừng theo cách thức đặc sắc của mình.
Jerusalem, tuần thánh đã bắt đầu tại Jerusalem với cuộc rước lá chiều Chủ nhật 29 tháng 3. Từ làng Bethphage trên núi Cây Dầu đến nhà thờ Thánh Anna ở Jerusalem. Đi cạnh vị chủ sự cuộc rước lá là Đức Thượng Phụ Phóa Tuan và cha Pierre Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, còn có Tổng lãnh sự David La Cecilia của Italia, hai vị Tổng lãnh sự Tây Ban Nha và Pháp. Buổi lễ tưởng niệm biến cố Đức Chúa Giêsu khải hoàng vào thành Jerusalem mở đầu cho tuần thánh và đạt tới cao điểm là lễ phục sinh vào Chúa Nhật mùng 5 tháng 4. Tham dự cuộc rước lá có khoảng 5.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Theo Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, chính quyền Israel đã cấp giấy phép cho khoảng 70% những người xin và cư ngụ tại các lãnh thổ của người Palestine được tham dự. Ngoài ra cũng có nhiều tín hữu Kitô Palestine đến từ thành Nazareth và tín hữu Kitô thuộc Cộng đoàn Do Thái Israel. Họ mang theo các biểu ngữ có hình hai trong phước người Palestine Mariam Bakuardi và Maria Alfonsina Danin Gattas sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh tại Roma ngày 17 tháng 5 tới đây. Đầu buổi lễ, Đức Thượng Phụ Tuan mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới. Cha Mario Cornioli thuộc Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin nói rằng, cuộc rước này là một sứ điệp hy vọng và sống chung, nhất là đối với các tín hữu Kitô Palestine. Họ đi theo vết của Đức Chúa Giêsu và được vào thành thánh mà không bị giới hạn. Nhà thờ Thánh Anna tọa lạc trong khu vực của người Hồi giáo ở Jerusalem và là nơi, theo các sách phúc âm, Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên của Ngài. Để đến nhà thờ này, người ta đi qua cổng sư tử là một trong những lối chính để vào cổ thành Jerusalem.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế ở Roma báo động về tình hình ngày càng bi thảm của người tị nạn ở Nigeria. Hiện nay có 150.000 người từ Nigeria tị nạn sang các nước láng giềng và 800.000 người tản cư nội địa vì chiến tranh và các vụ khủng bố của lực lượng Boko Haram. Trong những ngày qua, tại trụ sở Caritas quốc tế ở Roma, các cuộc họp để thành lập một mạng liên kết các Caritas địa phương và các tổ chức từ thiện để đề ra một kế hoạch cứu trợ những người tị nạn và di tản ở Nigeria. Linh mục Evaristus Bassi, giám đốc điều hành Caritas Nigeria cho biết, kinh hoàng và đau khổ của nhân dân Nigeria đã tới mức tột độ rồi. Trong những ngày qua, hơn 400 phụ nữ và trẻ nữ đã bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc. Bà Moira Mokacelli, điều hợp viên thuộc Caritas Italia đặc trách vùng Tây Phi, cho biết nhu cầu lớn của người tị nạn là thiếu lương thực, thuốc men, nơi cư ngụ, thiếu các dụng cụ vệ sinh, nước uống, nhất là cho các trại tị nạn. Ngoài ra cũng có nhu cầu hỗ trợ người tị nạn về tâm lý xã hội, để khắc phục chấn thương vì phải bỏ gia cư của họ. Những nhóm dễ bị tổn thương nhất chính là các phụ nữ và trẻ em. Có nhiều người Nigeria tị nạn sang nước Niger láng giềng, nhưng tại nước này dân chúng cũng đang phải sống trong tình trạng nghèo khổ và bất an. Vì thế Caritas quốc tế cũng phải hỗ trợ Caritas và dân chúng địa phương để đáp ứng các nhu cầu sơ đẳng của những người tị nạn.
Sacramento, Hội đồng Công giáo bang California, Hoa Kỳ phê bình quyết định của Thượng viện bang này hôm 25 tháng 3 vừa qua đã thông qua dự luật cho phép giúp tự tử. Hội đồng này gọi quyết định vừa nói là điều đau buồn và gây thất vọng, đồng thời bày tỏ sự cảm thông đối với những lo âu của những người gần chết. Tuy nhiên, các giám mục bang California nhận xét rằng, khi một người xin giúp đỡ để tự tử, rất nhiều khi đó là một lời kêu cứu, kêu gọi được săn sóc và cảm thông trong tiến trình tiến đến gần cái chết. Thượng viện bang California đã thông qua dự luật trợ tử trong dư âm của vụ bà Brittany Mayna, 30 tuổi, thuộc bang California, bị ung thư não bộ, đã dọn đến bang Oregon để được bác sĩ tại đây giúp tự tử ngày 2 tháng 11 năm ngoái. Đây là một trong 4 bang ở Mỹ có luật trợ tử. Vụ này đã gây xúc động lớn trong dư luận quần chúng sau khi băng video chứng từ của bà được phổ biến. Hội đồng Công giáo bang California khẳng định, chúng tôi tin rằng chúng ta là những người gìn giữ, chứ không phải là những sở hữu chủ sự sống của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Lòng Chúa Xót Thương từ Thánh Gioan Phaolô II tới Đức Giáo Hoàng Francisco.
Quý vị thính giả, ngày 8 tháng 12 năm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ bắt đầu năm thánh ngoại thường về lòng Chúa xót thương. Như Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố chiều ngày 13 tháng 3 vừa qua, trong buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Hôm sau đó, 14 tháng 3, Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, nguyên là bí thư của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã gửi điện cho Đức Thánh Cha Francisco để cảm ơn, trong đó Đức Hồng Y viết. Đức Thánh Cha rất quý mến, tại Cracovia, nơi có trung tâm thế giới về lòng sùng kính, lòng thương xót của Chúa, chúng con rất vui mừng đón nhận tin hôm qua, 13 tháng 3, đúng ngày kỷ niệm 2 năm được bầu làm giám mục Roma và chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha đã quyết định ấn định năm thánh từ bi. Giáo hội sẽ sống năm thánh đặc biệt này dưới ánh sáng lời Chúa. Các con hãy có lòng thương xót như Cha trên trời. Chúng con vui mừng vì trong năm thánh này sẽ diễn ra tại Cracovia, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Chúng con không thể tưởng tượng một sự trùng hợp tốt đẹp hơn. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ấy, chúng con sẽ được những lời này của Chúa tháp tùng, phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin nhận tâm tình biết ơn sâu xa của chúng con vì sáng kiến mục vụ này của Đức Thánh Cha, một sáng kiến thực sự do sự quan phòng của Thiên Chúa. Điện văn ngắn trên đây của Đức Hồng Y Jivis vắn tắt nhắc đến một sự tương đồng giữa Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha đương kim, cả hai đều có lòng sùng mộ đặc biệt và hết sức cổ võ các tín hữu tín thác nơi lòng từ bi thương xót của Chúa và phản ảnh lòng thương xót của Chúa trong các quan hệ với tha nhân.
Thực vậy, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài hồi năm 1978, trong các bài giảng, Đức John Paul II vẫn thường nói về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Và đó cũng là đề tài thông điệp thứ hai của Ngài, Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, công bố năm 1980. Trong văn kiện này, Ngài đi từ dụ ngôn người cha nhân từ đón người con hoang đàn trở về. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh ý tưởng Thiên Chúa là cha trung thành với tình phụ tử, với tình thương vẫn luôn dành cho con mình, và người con trai dù hoang đàn, dù tội lỗi đến đâu, vẫn không ngưng là con của cha. Đức John Paul II cũng giữ nhiệm vụ rất quan trọng trong việc phổ biến sự tôn sùng lòng Chúa từ bi. Khi còn làm Tổng giám mục Cracovia, Ngài đã xin Bộ Giáo lý Đức tin thu hồi lệnh cấm đọc các tác phẩm của nữ tu Faustina Kowalska. Rồi khi làm giáo hoàng, Ngài đã phong chân phước và phong hiển thánh cho chị Faustina, người đã được Chúa ủy thác đặc biệt sứ mạng quảng bá lòng tôn sùng này. Ngoài ra, chính Đức John Paul II, tuy tuổi cao sức yếu, đã đích thân trở về Ba Lan hồi tháng 8 năm 2002 để thánh hiến đền thánh lòng từ bi Chúa ở Lajewnicki thuộc Tổng giáo phận Cracovia, nơi thánh nữ Faustina sinh sống và qua đời. Trong buổi lễ, Ngài đã phó dâng toàn thế giới cho lòng từ bi Chúa, cho đấng là nguồn mạch sự gợi hứng và là sức mạnh cho việc phục vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Cũng Đức Thánh Cha John Paul II đã quyết định rằng điều quan trọng bây giờ là chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp được gửi đến chúng ta từ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai sau Phục Sinh này, từ nay trong toàn giáo hội được gọi là Chúa Nhật lòng từ bi Chúa.
Sang đến Đức Thánh Cha Francisco quyết định ấn định năm thánh từ bi có nguồn gốc sâu xa từ biến cố cách đây 62 năm, thay đổi cuộc đời của thiếu niên Jorge Bergoglio, 17 tuổi, khiến anh quyết định chọn con đường linh mục. Thực vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã kể lại câu chuyện này nhiều lần trong hai năm qua. Vào đầu triều đại giáo hoàng, Ngài nói với các thành viên các phong trào giáo dân công giáo về hành trình đức tin của Ngài, đặc biệt là tầm quan trọng của việc tăng trưởng trong đức tin công giáo và ảnh hưởng của bà nội của Ngài. Trong buổi tiếp kiến đó, Đức Thánh Cha kể, một ngày kia, một ngày rất quan trọng đối với tôi, 21 tháng 9 năm 1953, tôi gần tròn 17 tuổi. Hôm đó là ngày học sinh, đối với chúng tôi là ngày đầu mùa xuân, còn đối với anh chị em ở đây là ngày đầu mùa thu. Trước khi đi tham dự ngày học sinh hôm ấy, tôi đi đến nhà thờ giáo xứ tôi thường lui tới. Tại đó, tôi thấy một linh mục. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy cần phải xưng tội. Đối với tôi, đó là một kinh nghiệm về một cuộc gặp gỡ. Tôi thấy có ai đó đang chờ đợi tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, tôi không nhớ rõ. Tôi không biết tại sao vị linh mục ấy lại ở đó hôm ấy, và tại sao tôi cảm thấy ước muốn xưng tội. Nhưng sự thật là có ai đó đang chờ đợi tôi từ lâu rồi. Sau khi xưng tội, tôi cảm thấy có một cái gì đã thay đổi. Tôi không còn như trước nữa. Tôi đã nghe một cái gì đó như một tiếng nói hay một tiếng gọi. Tôi xác tín mình phải trở thành linh mục. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nói với các tín hữu, Chúa luôn luôn là người đầu tiên chờ đợi chúng ta. Bí tích giải tội là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa xót thương, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho những người xin người tha thứ, và nhận ra Thiên Chúa từ bi đối với anh chị em phải làm cho anh chị em tỏ ra từ bi đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco thường nói về bức tranh của họa sĩ Caravaggio diễn tả biến cố Thánh Matthew, người thu thuế được Đức Chúa Giêsu kêu gọi. Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục là một câu trích từ bài giảng của Thánh Beda tiến sĩ về đoạn tin mừng, trong đó Đức Chúa Giêsu nói với Matthew, hãy theo thầy, và Matthew đã đứng dậy theo Chúa. Khẩu hiệu giám mục Đức Thánh Cha chọn là Miserando Aque Eligendo mà Thánh Beda dùng để mô tả Thánh Matthew, Chúa thương xót và chọn ông. khi nói về việc kêu gọi Matthew, Đức Thánh Cha Francisco nói với những người trẻ Philippines trong cuộc gặp gỡ hồi tháng Giêng năm nay. Sáng hôm đó, khi Matthew đi làm và chào bà vợ, ông không hề nghĩ mình sẽ vội vàng trở về nhà, không có tiền, và bảo vợ làm một bữa tiệc cho người đã yêu thương ông trước, và làm cho ông ngạc nhiên với một cái gì quan trọng hơn cả tất cả những tiền bạc của ông.
Linh mục James Cockery, dòng tên người Ireland, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, nói rằng, sự huấn luyện mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhận được như một tu sĩ dòng tên, nhất là qua các cuộc linh thao của Thánh Ignacio Loyola, đã kiến tạo nên ngài kinh nghiệm về lòng từ bi thương xót như một người trẻ. Tuần lễ đầu tiên trong cuộc linh thao là suy tư về những tội lỗi của mình, ý thức mình là một người tội lỗi và cũng ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Sự suy tư về tội lỗi bản thân chấm dứt với lời mời gọi, nói chuyện hoặc là cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa Cha về lòng thương xót. Các văn bản linh thao ít khi dùng từ thương xót, từ bi, nhưng cha Cockery nói rằng, ý niệm ấy thật là rõ ràng qua việc sử dụng nhiều lần những từ như biết ơn, ngỡ ngàng và cả từ xấu hổ nữa. Toàn thể hoạt động trong tuần thứ nhất của cuộc linh thao là giúp đương sự ý thức mình không phải là đại nhân, nhưng mình được yêu thương. Kinh nghiệm giúp người ấy tín thác vào lòng thương xót và từ nhân của Thiên Chúa, đồng thời biết rằng mình không đáng được như vậy. Thánh Ignacio giúp chúng ta suy tư về sự kiện tại sao ta không phải là hoàn hảo, rồi Ngài giúp ta được tràn đầy những điều ngạc nhiên và kính sợ để Chúa có thể tỏ cho chúng ta mọi sự từ nhân của Chúa. Thánh Ignacio rất ý thức rằng Thiên Chúa đã làm những điều gì cho thánh nhân, và điều đó giúp ý thức về lòng từ bi thương xót của Chúa. Khẩu hiệu được Chúa chạy lòng thương và kêu gọi mà Đức Thánh Cha Francisco chọn chứng tỏ Đức Giáo Hoàng và Thánh Ignacio ở cùng hoàn cảnh khi được lòng từ nhân và thương xót của Chúa tràn ngập. Một điểm khác trong giáo huấn của Thánh Ignacio và là điều thường được Đức Giáo Hoàng Francisco lặp lại, đó là trong khi loài người tội lỗi, nhưng chúng ta không nên mòn mỏi trong tình trạng đó, vì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và Ngài kêu gọi chúng ta tiếp tục tiến bước. Trong bài giảng tại buổi cử hành nghi thức thống hối chiều ngày 13 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco loan báo năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa, và trước đó Ngài diễn giải bài tin mừng về người đàn bà tội lỗi rửa chân cho Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau. Ngài nói: "Nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tha thứ nhiều tội lỗi cho bà và không còn nhớ các tội ấy nữa. Đó chính là vì khi Thiên Chúa tha thứ, Ngài quên tội lỗi chúng ta." Năm thánh phải là một thời kỳ vui mừng, tái khám phá và làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại nhiều thành quả tốt đẹp bằng cách đi ra ngoài và cống hiến niềm an ủi cho mỗi người nam nữ thời nay. Theo cha Cockery, Đức Thánh Cha Francisco rất tự nhiên khi nói về lòng từ bi thương xót, cũng như về nghĩa vụ của mọi Kitô hữu phải là những cổng từ bi cho những ai đang tìm kiếm. Đức Thánh Cha không muốn có tình trạng thiếu lòng quảng đại. Đó là bài ca mà Ngài đang hát lên và Ngài sẽ không ngừng ngưng lại. Đó là năm thánh mà Ngài ấn định.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Lòng Chúa Xót Thương từ Thánh John Paul II tới Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời của một linh mục người Pháp, là nhà văn và là nhà soạn kịch nổi tiếng.
Ngày 11 tháng 2 vừa qua, linh mục Jean-Pierre Nortel, văn sĩ kiêm nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp, đã qua đời tại Paris, hưởng thọ 85 tuổi và sau 55 năm sống đời linh mục. Cha để lại một chứng tá đức tin tuyệt vời. Cha Jean-Pierre Nortel, tên đời là Roland Letteron, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1929 trong một gia đình hoàn toàn vô thần, sống tại vùng ngoại ô thủ đô Paris, nước Pháp. Không có gì trong nền giáo dục gia đình đã dọn sẵn cho cha con đường tận hiến cả, vì trước đó nhiều năm, ông bà ngoại của cha đã quyết định cắt đứt mọi sinh hoạt tôn giáo, bởi lẽ đây chính là lý do khiến cho người ta tìm cách ngăn cản hôn nhân của hai người. Bà ngoại của cha là tín hữu Do Thái, còn ông ngoại là Công giáo. Thời thơ ấu của Roland Letron êm đềm trải qua mà không có dính líu gì đến những giờ giáo lý hay những lễ lạc gì cả. Roland chỉ có một đam mê duy nhất là kịch nghệ. Chú bé tham gia tất cả các sinh hoạt văn nghệ trong khu phố, thị xã, trường học hay các nhà văn hóa địa phương, sẵn sàng lên mọi sân khấu. Năm 17 tuổi, Roland bắt đầu khám phá ra những nhà văn nổi tiếng của Pháp như Saint-Exupéry, Anouilh, Claudel và nhất là Georges Bernanos, khiến cho con đường thiêng liêng rộng mở ra trước mặt người thiếu niên này. Với trọn lòng tò mò của tuổi trẻ, Roland khởi sự tìm hiểu và đào sâu lòng tin. Cùng với đức tin, chàng tuổi trẻ cũng cảm nhận được ơn Chúa kêu gọi. Năm 23 tuổi, Roland chính thức được rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo, rồi đáp trả lời gọi của Chúa Kitô đi vào đời sống tận hiến. Thầy chắc chắn với ơn gọi của mình là ơn gọi của một nghệ sĩ đi vào chức linh mục. Năm 1961, thầy Roland Letron được truyền chức linh mục. Đây cũng là những năm giáo hội Công giáo đón nhận những luồng gió mang sinh lực mới canh tân giáo hội. Cha Roland Letron trở thành Jean-Pierre Nortel, dùng sân khấu kịch nghệ như là địa bàn hoạt động, thu hút người trẻ và thực hiện những chương trình mục vụ rất linh động. Cha viết những vở kịch có đề tài tôn giáo hay nhạc kịch. Nhiều vở kịch cha soạn rất được ưa chuộng và có nhiều khán giả thường xuyên thưởng thức tại rạp Georges Bernanos cạnh giáo xứ Saint-Louis d'Antin ở Paris. Cũng chính cha đã chuyển tác phẩm Nhật ký của một cha xứ vùng quê của Georges Bernanos thành một vở kịch và làm đạo diễn đưa vở kịch này lên sân khấu với sự thành công lớn. Cách đó không mấy xa là nhà thờ Saint-Roch, nơi mà cha Jean-Pierre có một văn phòng mở cửa thường trực, đón tiếp tất cả những ai muốn đến gặp cha. Và số người muốn đến gặp cha rất nhiều, bởi vì cha cũng là tuyên úy của các nghệ sĩ. Các cuộc gặp gỡ này đều ngập tràn tiếng cười, vì cha có cả một kho tàng chuyện tiếu lâm. Cha cũng được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Pháp mời chủ sự các lễ nghi như đám cưới, đám hỏi, hay là tổ chức tang lễ, chẳng hạn như tang lễ của Michel Serrault hay là của Yves Saint Laurent. Trong số các tác phẩm nổi tiếng được cha cho xuất bản, phải kể đến Chiếc áo choàng của ông Job và Romero hay là Lễ tiến thắm đượm máu đào, nói về cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị thảm sát khi dâng thánh lễ trên bàn thờ vào năm 1980 ở San Salvador. Năm 2005, cha cho ra mắt độc giả cuốn Kẻ diễn trò của Thiên Chúa. Cuốn tiểu sử tự thuật, trong đó cha kể lại niềm đam mê kịch nghệ đã khiến cha từ bỏ nửa chừng đại học nha khoa để đi theo tiếng gọi của sân khấu. Chính nhờ những vở diễn ấy, qua những tác phẩm của các đại văn hào như Georges Bernanos, Paul Claudel và Jacques Peggy, mà người thanh niên trẻ mê sống đời nghệ sĩ, sinh trưởng trong một gia đình vô thần, đã nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa, trở thành linh mục của người với sứ mệnh truyền giáo cho các nghệ sĩ. Trong cuốn tiểu sử ấy, cha viết một câu rất thực như sau: "Đời tôi là một con đường nhiều hoa thơm cỏ lạ, trong đó có cả những đóa hoa hồng đầy gai nhọn." Một cách nào đó, cha Jean-Pierre Nortel đã đưa nghệ thuật sân khấu về làm hòa với giáo hội Công giáo. Và quả thế, trong tang lễ của cha, được cử hành tại nhà thờ Saint-Roch lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 2, 2015 vừa qua, người ta thấy có sự hiện diện của rất đông các nhân vật nổi tiếng trong bầu trời nghệ thuật sân khấu Pháp.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về bản chất của giáo huấn xã hội.
Thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa rồi, chúng ta đã rạo qua những văn kiện quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội, từ Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong suốt thời gian đó, giáo huấn xã hội đã có nhiều sự tiến triển dựa theo những biến chuyển của thời đại. Một điều đáng ghi nhận đã có một sự tiến triển trong việc xác định bản chất của giáo huấn xã hội. Chúng ta có thể tóm tắt những sự tiến triển dưới ba khía cạnh. Một, từ vài vấn đề cụ thể tới một cái nhìn toàn diện. Hai, từ lập luận dựa theo lý trí đến việc quy chiếu và mặc khải. Ba, từ một ngành triết học tới một ngành thần học. Thứ nhất, từ cụ thể đến tổng bộ. Những thông điệp đầu tiên thường chỉ đề cập đến một vài vấn đề cụ thể, chẳng hạn như là lao động, tư hữu, hòa bình. Dần dần, giáo hội nhận thấy rằng những tuyên ngôn đó không mang tính cách lẻ tẻ rời rạc, nhưng có liên hệ với nhau, hợp thành một tổng bộ, xếp đặt thành hệ thống mạch lạc. Hai, từ lý trí đến đức tin. Trong những thông điệp đầu tiên, các đức giáo hoàng thường dùng đến những luận cứ triết học vì nghĩ rằng những luận cứ của lý trí có thể dễ được chấp nhận bởi những người ngoài giáo hội. Tuy nhiên dần dần các đức giáo hoàng ý thức rằng giáo hội không phải là một trường phái triết học, vì thế cần phải quy chiếu và mặc khải nữa. Mặc khải không có xung khắc với lý trí, trái lại còn nâng cao lý trí tới những viễn tưởng mới. Mặt khác, khi nói đến mặc khải, giáo hội giải thích ý nghĩa của việc can thiệp vào vấn đề chính trị xã hội. Giáo hội không đề ra một trường phái triết học mới, cũng không đề ra một chính sách mới, nhưng giáo hội thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Thứ ba, từ triết học đến thần học. Từ đêm vừa rồi, giáo huấn xã hội được xếp vào một bộ môn thần học, chứ không thuộc về triết học. Giáo huấn xã hội là một ngành của thần học luân lý. Những vấn đề giáo huấn xã hội được đưa vào sách giáo lý hội thánh công giáo ở phần thứ ba, sống đức tin. Tuy nhiên, cần lưu ý là luân lý không chỉ gồm những mệnh lệnh phải làm hoặc những ngăn cấm phải tránh như trong một bộ luật hình sự. Không phải như vậy. Luân lý được ví như là những con đường dẫn con người đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Luân lý cũng được ví như là những cách cư xử xứng hợp với tư cách của một hình ảnh Thiên Chúa. Nếu theo ngôn ngữ cổ truyền, luân lý dạy ta đạo làm người, ăn ở sao cho xứng hợp với thiên chức làm người. Tuy nhiên, bên cạnh việc khám phá thiên chức của con người dựa theo lý luận tự nhiên, Thiên Chúa còn mặc khải kế hoạch mà Ngài dành cho con người, đó là đưa con người đến kết hiệp với Ngài trong cõi trường sinh. Đáp lại sự mặc khải đó, con người lại cần phải cư xử thế nào cho xứng với ơn gọi của mình. Đó là lý do của việc trình bày phẩm giá con người trong sách giáo lý hội thánh công giáo từ số 1700 tới 1869, cũng như là trong sách tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội ở chương 3, số 105 tới 159. Giá trị của giáo huấn xã hội. Có thể hiểu giá trị của giáo huấn xã hội theo nghĩa là ích lợi của nó. Giáo huấn xã hội nói cho ai? Có ai muốn nghe không? Có thể mang ra áp dụng được không? Nhưng ở đây, chúng tôi bàn về giá trị theo nghĩa thần học. Giáo huấn xã hội có thêm gì mới và kho tàng đạo lý của xã hội hay không? Nó có tính cách bó buộc đối với các tín hữu hay không? Xin trả lời như sau. Giáo huấn xã hội được hình thành từ việc phân tích các biến cố dưới ánh sáng của lời Chúa. Vì vậy, ta cần phải phân biệt những gì mang tính cách thời sự và những gì mang tính cách vĩnh cửu. Đây là một nguyên tắc đã được chấp nhận trong thần học luân lý. Việc đánh giá một hành vi cần phải dựa theo ba tiêu chuẩn. Một là bản chất của hành vi. Hai là mục tiêu của người thực hiện. Ba là những hoàn cảnh của hành vi. Bản chất thì coi như bất biến, còn mục tiêu và hoàn cảnh thì thay đổi, thậm chí tác dụng ngay cả đến bản chất của hành vi nữa. Một thí dụ, đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật là điều tốt và còn là điều buộc. Nhưng mà đi lễ chỉ nhằm khoe một cái áo mới sắm hoặc chỉ để nghe ca đoàn thì không còn tốt nữa, bởi vì mục tiêu không tốt. Một cách tương tự như vậy, một bà mẹ bỏ đứa con thơ ở nhà một mình để đi lễ thì cũng không tốt, xét theo hoàn cảnh. Điều này cũng xảy ra đối với giáo huấn xã hội của giáo hội. Khi áp dụng với tình huống cụ thể, đôi khi một nguyên tắc luân lý cần được phát biểu lại. Thí dụ, nguyên tắc chớ giết người có thể chấp nhận luật trừ trong trường hợp tự vệ chính đáng. Nếu một tên cướp nã súng bắn tôi có quyền dùng súng để tự vệ, thậm chí đến nỗi gây sự thiệt mạng cho tên cướp. Trong quá khứ, luật trừ này được chứng dẫn để mà biện minh cho chiến tranh chính đáng hay là án tử hình. Nhưng ngày nay, trong hoàn cảnh mới, hai luật trừ này cần phải được xét lại. Thật vậy, vào thời nay khó xác định khi nào chiến tranh trở thành chính đáng, bởi vì xét về động lực thúc đẩy cũng như những hậu quả của nó. Án tử hình cũng không còn đạt được mục tiêu của nó là cải hóa tội nhân và ngăn đe tội phạm nữa. Vì vậy, không lạ gì mà khi nghiên cứu giáo huấn xã hội, các học giả đã phân biệt những cấp độ khác nhau xét về tiến lực của các văn kiện. Các cấp độ giá trị của giáo huấn có thể xét theo khía cạnh pháp lý hoặc theo khía cạnh nội dung. Cấp độ của tiêu chuẩn pháp lý nghĩa là do cơ quan nào đã ban hành. Trong việc thực thi quyền giáo huấn, người ta phân biệt nhiều đẳng cấp khác nhau. Một thông điệp của Đức Giáo Hoàng thì quan trọng hơn là một lá thư của một hội đồng giáo mục. Một nghị quyết của hội đồng giáo mục thì quan trọng hơn là một bài phát biểu của một giáo mục giáo phận. Vì thế, xét về cấp độ pháp lý của các văn kiện huấn quyền, các nhà thân học đã xếp loại như thế này. Đối với công đồng Vatican II, thứ nhất là hiến chế, rồi đến sắc lệnh, rồi mới đến tuyên ngôn. Trong các văn kiện của Đức Giáo Hoàng, trước hết là thông điệp, rồi tới tông huấn, rồi tới tông thư. Hầu hết các văn kiện giáo huấn xã hội là do giáo hoàng ban hành dưới hình thức thông điệp. Một phân chia khác cấp độ dựa theo nội dung của vấn đề. Thần học nói tới một cái hệ trật chân lý giữa các tín điều. Tín điều về Đức Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì quan trọng hơn là tín điều về Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Một cách tương tự như vậy, những điều tuyên bố về đức tin thì quan trọng hơn là những điều tuyên bố về luân lý. Trong những giáo huấn của giáo hội về luân lý cũng có những cấp độ của nó. Chẳng hạn như những tuyên bố về việc tôn trọng mạng sống con người thì quan trọng hơn là những tuyên bố về việc bảo vệ môi sinh. Thậm chí, ngay cùng trong một lĩnh vực, chúng ta cũng có thể phân biệt nhiều cấp độ khác nhau. Hãy lấy một thí dụ trong luân lý về hôn nhân. Chân lý về dây hôn nhân duy nhất và bất khả ly thì quan trọng hơn là chân lý về việc tình yêu vợ chồng phải mở rộng đến việc sinh con cái. Giáo lý về việc phá thai thì nghiêm trọng hơn là giáo lý về việc ngửa thai. Bây giờ áp dụng vào giáo huấn xã hội, người ta phân biệt ba cấp độ khác nhau. Một là các nguyên tắc suy tư, hai là tiêu chuẩn phán đoán, ba là định hướng hành động. Nói đúng ra, sự phân biệt ba cấp độ này không đơn giản. Đại khái, đối với hai cấp độ đầu tiên có thể nói như thế này. Một, những nguyên tắc thì có tính cách bền vững, bởi vì dựa trên kinh thánh hay là luật tự nhiên. Hai, những phán đoán thì tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt giữa nguyên tắc và phán đoán được công đồng Vatican II nhắc tới ngay ở đầu hiến chế vui mừng và hy vọng. Văn kiện này được chia làm hai phần. Phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con người và về thế giới. Phần thứ hai thì phát biểu thái độ trước một vài vấn đề khẩn trương của thời đại. Do đó, việc giải thích phần thứ hai cần được đối chiếu với những thực trạng của thời buổi đương thời, chứ không mang tính cách bất biến. Dĩ nhiên, sự phân biệt này cũng được áp dụng trong toàn thể giáo huấn xã hội. Những nguyên tắc về phẩm giá con người, về trách nhiệm của con người đối với xã hội thì có tính cách bền vững. Và những phán đoán về những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong quá khứ, nhiều giáo hoàng bênh vực quyền tư hữu chống lại chủ nghĩa xã hội. Nhưng dần dần, đứng trước những bất công của chế độ tư bản, xã hội cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tư hữu khi mà nó không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tư hữu lần lần được bổ túc bởi học thuyết về việc các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại hưởng dụng. Cấp thứ ba là định hướng hành động. sau khi đã cân nhắc đắn đo, cũng đối chiếu với những dữ liệu, đến lúc phải chọn lựa một biện pháp để hành động. Giáo huấn xã hội thường nằm ở cái cấp nguyên tắc và tiêu chuẩn. Khi mang những nguyên tắc giáo huấn xã hội vào ra thực hành, chúng ta đừng bao giờ quên rằng cùng một nguyên tắc lý thuyết mà có thể gợi lên nhiều đường hướng hành động. Đó là lý do vì sao cần phải chấp nhận thuyết đa nguyên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi những đóng góp của Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha IV giúp cải tiến quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyri Đông Phương. Paris, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, khuyên các hội đồng giám mục đừng đưa ra những quyết định về đạo lý và kỷ luật liên quan đến những vấn đề thuộc huấn quyền của Hội Thánh. Roma, Tổ chức Caritas Quốc tế ở Roma báo động về tình hình ngày càng bi thảm của người tị nạn ở Nigeria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 11.900 kiloxích tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.